Cảm ơn quý khán giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với văn phòng của luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay. Và đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi thấy có luật sư Michael Cao và đặc biệt là có sự góp mặt của anh Bủ Hiển. Và anh Bủ Hiển thì quý vị cũng biết là anh chuyên về vấn đề visa du học cho các em, con em của mình. Và xin được giới thiệu đến quý khán giả, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi. Một tại Garland trong khu siêu thị Thượng Phát, tức là Sài Gòn Mall. Điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo lần đầu miễn phí là 214-703-0903, 214-703-0903. Và địa điểm 2 tại Asia Times Square ở thành phố Grand Prairie, Arlington. Điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988. Và xin lưu ý đến quý vị là tham khảo lần đầu miễn phí, cho nên quý vị cứ gọi để tham khảo. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao cũng như anh Bủ Hiển. Số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào luật sư Michael Cao và cũng kính chào anh Bủ Hiển.
Dạ vâng, thứ nhất Michael xin chào anh Việt Tấn, chào Bủ Hiển. Michael xin rất là hân hạnh.
Dạ vâng, xin được chào anh luật sư Michael Cao cùng với Việt Tấn và xin được kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, thưa với lại luật sư thì hôm nay có sự góp mặt của anh Bủ Hiển, cho nên Tấn chắc chắn là sẽ có những cái tin tức đặc biệt hoặc là những cái gì, một cái phần gì rất là đặc biệt, cho nên anh Bủ Hiển có thể gửi đến quý thính giả cái phần nói chuyện của anh đặc biệt về vấn đề du học sinh, thưa anh.
Dạ vâng, chào mừng, xin được chào anh Việt Tấn và xin được phép tất cả quý vị để cho mình trình bày một vài cái điểm về vấn đề du học mà trong những ngày gần đây thì tại văn phòng luật của chúng tôi, tức là văn phòng luật sư của Michael Cao, văn phòng luật sư Cao và Nieto, thì như quý vị cũng đã biết vùng Dallas Fort Worth và những vùng phụ cận thì văn phòng luật sư của chúng tôi có hai văn phòng. Một là văn phòng ở vùng Garland nó nằm trong khu Sài Gòn Mall, và văn phòng thứ hai cũng của văn phòng luật sư Michael Cao nằm ở đường Grand Prairie trong khu Asia Times Square. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây thì chúng tôi đã rất có thành công về những cái hồ sơ du học dành cho tất cả các em du học sinh đi du học ở tại Mỹ. Và ngày hôm nay xin phép để chia sẻ một vài cái kinh nghiệm đến cho tất cả quý vị để quý vị có thể hiểu. Bởi vì lâu lắm rồi không có on air và lên đài Dallas, thì trong cái năm mới này thì trước hết là Bưu Hiển xin phép đại diện cho luật sư Michael Cao và văn phòng của chúng tôi, hai văn phòng ở vùng Garland và ở Grand Prairie. Xin chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, chúc quý đài làm ăn thịt là phát tài, anh Việt Tấn lúc nào cũng khỏe mạnh, giọng lúc nào cũng duyên dáng và dễ thương như vậy để phục vụ cộng đồng người Việt mình ở vùng Dallas và vùng phụ cận. Trở lại cái phần về du học sinh đó, thưa anh Việt Tấn và thưa tất cả quý khán giả đang nghe đài, thì rất nhiều tính giả không biết được là du học sinh thật sự được hồ sơ không có khó làm lắm, thưa anh Việt Tấn. Một bộ hồ sơ du học không khó làm, cái khó của du học sinh hiện tại trong thời điểm gần đây đó, mà lý do mà Bưu Hiển được biết là bởi vì mỗi năm thì Bưu Hiển đã về Việt Nam rất là nhiều lần, một năm về 4-5 lần. Và cái mục đích về tận Việt Nam đó là tại Việt Nam của chúng tôi, văn phòng luật của chúng tôi có một cái trung tâm để mà huấn luyện các em du học sinh để đi phỏng vấn. Bởi vì rất nhiều người không biết được rằng là du học hồ sơ không có nộp trước cho lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn xem. Lãnh sứ quán Mỹ họ không có duyệt hồ sơ gì cả. Mình sẽ điền tất cả các đơn, mình làm hết tất cả mọi chuyện, hồ sơ mình chuẩn bị, phần tài chính, phần học vấn, tất cả mọi chuyện chuẩn bị đó. Và ngay cái ngày đi phỏng vấn đó, mình phải cầm nguyên cái bộ hồ sơ của mình đứng trước mặt nhân viên lãnh sự để thuyết phục nhân viên lãnh sự. Và cái điểm quan trọng nữa là ít người biết đó là lãnh sứ quán Mỹ ở số 4 đường Lê Trực tại thành phố Sài Gòn của Việt Nam mình đó, mỗi một ngày họ phỏng vấn khoảng chừng 150-200 em anh Việt Tấn và thưa quý vị khán giả. Một lần nữa là Bưu lặp lại nha, mỗi một ngày, every day, mỗi ngày nha, chứ không phải là mỗi tuần nha, mỗi ngày đều phỏng vấn khoảng chừng 150 em cho đến 200 em. Mà câu chuyện này nó đã mười mấy năm nay rồi. Bưu đã làm việc ở 10 năm nay, đi Việt Nam 10 năm nay thì không có gì thay đổi cả. Và chỉ có một cái sự thay đổi thôi là càng ngày thì số lượng visa của họ càng cắt giảm đi. Tức là mỗi một ngày trên 150 em tới 200 em phỏng vấn, họ chỉ cấp khoảng 5-10 cái visa thôi. Nói một cách khác, thưa anh Việt Tấn và thưa tất cả quý thính giả đang nghe đài, thì nếu con em của quý vị sắp sửa đi phỏng vấn du học ở tại Việt Nam thì có nghĩa là con em của quý vị phải đấu làm sao chứ khoảng 100-200 em để làm sao để lấy được 5-10 cái visa trong ngày hôm đó. Và ngày nào cũng vậy hết. lâu lắm rồi mà hiện chưa thấy họ cấp tới cái visa số 10, chứ nó chỉ có cái số 11. Và đó là văn phòng của chúng tôi đã ở Việt Nam đã rất là lâu. Nguyễn đã đi Việt Nam 10 năm nay. Chúng tôi theo dõi rất kỹ, chúng tôi đã vô tận đó, chúng tôi ngồi giữ tính phỏng vấn, chúng tôi làm việc với lãnh sự quán Mỹ và chúng tôi thấy những điều này. Thì thưa tất cả quý vị thính giả, cái điều mà Bùi Hiển muốn nói với tất cả quý vị đó là nếu mà quý vị không tìm văn phòng luật sư nào đó làm hồ sơ du học cũng được, không sao cả. Quý vị ráng làm sao khi mà làm bộ hồ sơ du học của mình, hồ sơ dễ làm mà. Làm hồ sơ du học xong rồi quý vị làm sao phải truyền hết cái thông tin đó cho các em học sinh đó. Và thậm chí có nhiều em học sinh đi phỏng vấn mà tới bây giờ vẫn không nói tiếng Việt trước mặt như lãnh sự. Trong khi một trong những cái điều kiện rất là quan trọng đó là khi đứng trước mặt như lãnh sự, và làm sao thuyết phục được như lãnh sự là tôi có đủ khả năng để tôi đi học bên Mỹ. Và tất nhiên qua Mỹ thì khả năng đầu tiên anh Việt Tân biết rồi đó là phải là tiếng Anh.
Yeah, vâng.
Lãnh sự quán Mỹ họ sẽ trick mình, họ sẽ gạt mình, họ sẽ làm đủ mọi cách để họ từ chối mình, cho nó thậm chí họ kêu học sinh nói tiếng Việt nữa. Mà đâu phải họ kêu mình nói tiếng Việt là mình nói tiếng Việt đâu. Cho nên đây là cái những cái điều mà mình chia sẻ tất cả quý vị, hy vọng rằng là nếu quý vị nào làm hồ sơ du học sinh á, nếu mà có tự làm mà không nhờ văn phòng luật sư nào đó làm đó, thì quý vị cũng nhớ một điều rằng là nhớ làm sao khi làm xong hồ sơ phải truyền hết cái thông tin này cho em học sinh đó, để đứng trước mặt nhân viên lãnh sự, khi em đứng trước mặt nhân viên lãnh sự mà trình bày cái hồ sơ của mình thì em học sinh đó đủ khả năng để mà ứng phó, đủ khả năng tiếng Anh, đủ khả năng để nói về hồ sơ của mình. Tại nhiều người làm hồ sơ rất là đẹp, rất là hay, chỉ nó khổ đến khi mà đi phỏng vấn thì các em học sinh lại không biết được hồ sơ mình bên theo kiểu nào, hay trong đó có cái gì, thậm chí cái E20 cũng không biết là cái gì, cái tax return, cái 1040 A là cái form gì, affidavit support E134 là gì, không biết gì cả. Thì làm sao mà thuyết phục được nhân viên lãnh sự về cái hồ sơ của mình để nhân viên lãnh sự cho mình 5 cho đến 10 cái visa trong ngày hôm đó, trong khi cả 150-200 em đi phỏng vấn trong ngày hôm đó. Thì cái điều đó là cái điều mình muốn chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả và gửi đến quý vị trong cái mở đầu chương trình của ngày hôm nay. Anh Việt Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn phần thông tin vừa rồi của anh Bùi Hiển. Và Việt Tấn biết chắc là những rất là nhiều người có con em đang bị thi rớt. Xin lỗi, không phải thi rớt mà là phỏng vấn rớt ở tại Việt Nam. Dạ, và họ cũng biết lý do tại sao. Thì quý vị cũng đã nghe anh Bùi Hiển vừa trình bày với quý vị là văn phòng luật sư Michael Cao có văn phòng đại diện bên Việt Nam. Và như anh Bùi Hiển vừa nói là có khi mà đến với văn phòng luật sư Michael Cao thì bên kia sẽ có một cái phần huấn luyện cho các em đi để mà phỏng vấn. Thì rõ ràng là nếu chúng ta có cái sự huấn luyện thì chắc chắn là cái cơ hội lúc mà phỏng vấn cho con em của mình đậu sẽ cao hơn, phải không anh?
Dạ đúng rồi anh Việt Tấn, tất nhiên rồi, cái điều đó tất nhiên rồi. Nhưng mà cái điểm quan trọng Việt muốn nhắn với tất cả quý vị rằng là nếu có người hỏi với Bùi Hiển rằng là thực sự cái chuyện huấn luyện nó có cần thiết hay là không, vậy thưa quan con không ạ. Nó không, thực sự không cần thiết đến cái độ mà phải. Nhưng mà nếu quý vị chọn đi phỏng vấn một cách rất là hên xui, hay là ô đứa học sinh của tôi rất là giỏi, nó đã lên mạng và internet online, nó nghiên cứu rất nhiều, nó có kinh nghiệm rồi, thì thực sự không cần huấn luyện đâu. Dạ, nhưng nếu mà thực sự em học sinh đó còn trẻ người, non dại, còn rất là mắc cỡ, tiếng Anh, tiếng U chưa nói được vững, thì có cần thiết hay không, đó là cái quyền quyết định của tất cả quý vị. Cá nhân Nguyễn với những cái kinh nghiệm làm việc trong mười mấy năm nay về du học và đã từng 10 năm đi về Việt Nam, Nguyễn thấy rất là tội nghiệp em học sinh ở Việt Nam có khả năng học vấn học giỏi đó, gia đình có đủ khả năng về vấn đề học, tất cả mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi, nhưng mà vẫn không lấy được cái visa trong ngày hôm đó. Một cái lý do rất thuần tí là các em nó không biết cách trả lời, hay là không biết một vài cái trick rất là nho nhỏ trong đó để mà làm cho mình nổi bật lên, để cho mình được cái visa trong ngày hôm đó, thì thấy rất là ổn.
Dạ vâng, Việt Tấn thấy có một vài vị gọi vô đang chờ, thì không biết là có Việt Tấn bắt chuyện với vị thính giả này được không ạ?
Dạ, mời Việt Tấn và mời quý khán giả gọi vào để tham dự chương trình là báo luật sư Michael Cao đây. Chúng ta sẽ ngày hôm nay xin được dành dự chương trình để nói về vấn đề du học là luật sư Michael Cao nhé.
Xin được chào quý khán giả đầu tiên trong chương trình, có hai vị đang đợi. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của chú luôn ạ.
Tôi là Nghiệp Đỗ ở Bắc Đăng Phê đi ạ.
Dạ, chào chú. Chú có câu hỏi gì gửi đến trong chương trình ạ?
Tôi có người em tôi ảnh đời năm 2002, tháng Giêng.
Dạ vâng.
Bây giờ có gọi tôi phỏng vấn cho anh.
Cái hồ sơ anh chị em bây giờ nó giải quyết tới 22 tháng 10 năm 2001 nha anh.
Dạ.
Vậy là chưa tới ạ?
Nếu mà mình nộp tháng 1 hay là 2 thì có thể là nó sắp tới rồi đó.
Dạ. Dạ. Ráng chờ thêm nữa chú ha.
Có thể
vài tháng
được không?
Dạ, chắc vài tháng, tại vì giờ nó giải quyết tới tháng 10 năm 2001 mà của anh nó rồi nộp tháng 1, 2012, 2002, xin lỗi. Là nó cách cỡ 3 tháng, 4 tháng rồi, thì hy vọng là không bao lâu nữa nó đi phỏng vấn. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, chị anh. Dạ.
Như vậy hy vọng cái hồ sơ này ăn Tết ở bên Mỹ trong năm nay.
Hy vọng, dạ, dạ.
Hy vọng là như vậy. Anh Vũ Hiển ơi, như vậy thì Tấn thấy là Tấn có mấy người bạn bên kia, có mấy đứa cháu mà thật sự mà nói là hỏi nó thi rớt hai lần rồi. Có đứa từ ở ngoài ngoài Trung mà nó vô trong trong Sài Gòn nó cũng rớt vài lần rồi. Rồi Tấn mới có hỏi là ô, lý do tại sao mà em đó cứ lên phỏng vấn là rớt. Thì cái vấn đề đầu tiên thì thật sự đúng như anh Vũ Hiển nói là cái tiếng Anh của mấy em quá dở. Thành ra anh Vũ Hiển, sáng nay em Vũ Hiển cũng có lời khuyên nào đến với các vị thính giả nào mà đang chuẩn bị muốn cho con cháu của mình qua đây du học. Thì đầu tiên các em đó cần phải chọn cái môn học nào, hoặc là đầu tiên mấy em phải sẽ làm một cái điều gì đó để mà có thể cơ hội phỏng vấn cao hơn.
Dạ, thưa anh Việt Tuấn và thưa tất cả quý vị đang nghe đài, thì theo cái kinh nghiệm và để xét để chia sẻ kinh nghiệm này, vấn đề luật thì tất nhiên là luật sư Michael Cao sẽ trả lời thêm về cái vấn đề chia sẻ kinh nghiệm của Bùi Hiển và sau khi nhiều năm làm việc đó. Tôi thấy như thế này nè, nó là một sự kết hợp của rất nhiều điều anh Việt Tuấn, chứ không phải riêng chỉ là vấn đề về tiếng Anh. Thứ nhất là hồ sơ phải được soạn như thế nào, những mối liên hệ của cái hồ sơ như thế nào. Thí dụ như những câu hỏi rất là đơn giản, anh Việt Tuấn, những câu hỏi rất đơn giản, và đây là những câu hỏi lãnh sự quán thường hỏi. Em đi qua Mỹ, em ai sẽ đóng tiền học cho em, và em dự định em sẽ ăn ở như thế nào bên Mỹ trong thời gian em đi học ở Mỹ. Câu hỏi nghe nó rất là đơn giản đúng không anh Việt Tuấn, nhưng nó không hề đơn giản.
Dạ, vâng.
Dạ, nó không hề đơn giản. Thế thực sự câu hỏi này nó lồng theo cái ý định của lãnh sự quán muốn biết được rằng là em hãy chứng minh cho tôi đi là cái khả năng em đi du học, em có đủ tiền trả tiền học ở bên đó, và em khai như thế nào, em ăn ở như thế nào bên đó. Nói về đây họ muốn coi chứng minh khả năng tài chính, mà nó lồng trong đó nó còn có chuyện coi họ coi cái hồ sơ này ra nói thật hay là không. Tại vì không biết tại sao cho tới mãi cho tới bận tận bây giờ, Việt Tấn, là những cái dịch vụ rất là Nguyễn xin phép không đánh giá họ, nhưng mà những cái dịch vụ, rất nhiều dịch vụ ở Việt Nam lại không tư vấn cho những em học sinh rất là thầm bậy rằng là đi du học không nên khai người thân. Bùi Hiển một lần nữa lặp lại với tất cả quý thính giả đang nghe đài, nếu quý vị nào có con cháu, lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam ăn nước mắm đã 20 năm nay rồi. Họ biết rất rõ về cái văn hóa và người Việt của mình, thưa quý vị. Họ nói tiếng Việt rất giỏi, và họ biết rất rõ một điều là hầu hết tất cả gia đình nào có con muốn đưa đi qua Mỹ du học đều có gửi gắm, một là người thân ở bên Mỹ, hai ít ra cũng phải có bạn bè của Mỹ ở bên Mỹ, ba là hoặc là họ là những gia đình rất là khá giả để gửi con bên đó học nội trú. Đây là ba trường hợp nhé. Một là có người thân ở bên Mỹ để gửi gắm, có con gái tôi nó có bệnh đi học, anh chị coi chừng nó dùm vân vân. Hai, có người thân hay là bạn bè thân bên Mỹ, con của tôi bên học, hay anh là bạn thân của anh coi chừng dùm vân vân. Hoặc là họ có thật nhiều tiền để mà gửi con qua bên đó học nội ở trong những cái trường đại học thật. Thì trở lại cái vấn đề rằng là khi khai không có người thân, họ biết được rằng là cái này ai tư vấn tầm bậy rồi đây, và họ sẽ phân tới, họ sẽ hỏi, họ sẽ đặt cái nghi vấn ngay. Cho nên thưa quý vị rằng là đây là những cái câu hỏi rất là đơn giản. Quý vị rất cẩn thận đi phỏng vấn du học hay là phỏng vấn bất cứ điều gì trên lãnh sự quán Mỹ, đừng bao giờ nói dối, bởi vì họ biết, lãnh sự quán Mỹ thì biết hết vấn đề này rồi. Cái thứ hai về cái câu hỏi về tiếng Anh đó, thì thưa anh Việt Tấn rằng là tôi nghĩ rằng là một số người Việt Nam ở bên người thân của mình đó, ở tại Việt Nam đó, bà con của mình lại hiểu lầm vấn đề này, cứ cho con bỏ rất nhiều tiền đi học tiếng Anh mà quên một điều là ở Mỹ học tiếng Anh, ở Việt Nam học tiếng Anh, trong khi đi đứng trước mặt nhân viên lãnh sự lại là nói tiếng Mỹ. Thưa quý vị, mình muốn nhấn mạnh điểm này, ở người Mỹ nói tiếng Anh nhưng mà giọng của Mỹ, cho nên thật sự cái tiếng ngôn ngữ đó Nguyễn gọi là American English. Nó khác với cái tiếng Anh Quốc mà Việt Nam bây giờ theo cái đã nhiều năm làm việc thì biển thấy là họ vẫn dạy cái phát âm nó theo cái chuẩn của Anh Quốc hơn. Đây là cái problem của rất nhiều em học sinh đó, viết văn rất hay nhưng mà nghe nói không được. Lời khuyên của biển là nên luyện chút xíu về nghe và nói thôi. Lãnh sự quán Mỹ họ yêu cầu mình ngồi đó, mình đứng đó trước mặt họ, viết cho họ vài văn rất là hay, mà họ nghe cách phát âm của mình, họ mới nghe cách ứng xử của mình, họ mới nghe cái nhạy bén khi nghe một cái câu hỏi rồi trả lời như thế nào, cách phát âm như mình như thế nào. Thậm chí cho tới bây giờ một số các em vô gặp một người phỏng vấn là phụ nữ thì lại là good morning hay là good afternoon madam. Ở Mỹ này anh Việt Tấn biết mình đâu gọi là madam đâu, phải không ạ? Mình gọi là good morning ma'am, good afternoon ma'am. Một cái đơn giản như thế thôi cũng đã gây ấn tượng đẹp với lãnh sự quán Mỹ. Anh Việt Tấn cứ nghĩ sao 20 em vô còn là good morning madam, good afternoon madam, good morning madam, good afternoon madam, tự nhiên có một em học sinh bước vô nó good morning ma'am, rõ ràng là cái điểm ấn tượng đó nó làm cho cái điểm đẹp, để cho nó gọi là tip of the scale, nó làm nghiêng cái cán cân để mà lãnh sự quán Mỹ có thể cấp cho mình cái visa rồi. Vẫn không nói rằng là đó là lý do duy nhất, nhưng mà nếu là nhân viên lãnh sự và những nhân viên lãnh sự đã từng tâm sự điều này với Đỗ Hiển rằng là, you know, một cái điểm nhỏ thôi là làm chúng tôi thích em học sinh đó rồi. À, rõ ràng là có nghiên cứu rõ ràng là từng học tiếng Mỹ đã nói cái kiểu phát âm của người Mỹ gọi là mem đàng hoàng. Thì đó là một cái vài điều Nguyễn chia sẻ đến tất cả quý vị, và đây là những cái điều mà Nguyễn đã dạy ở Việt Nam đó. Dạ, dạy tất cả các em học sinh từng ly từng tí một, từng cái phát âm một, từng cái điểm để mà lấy lòng hay là điểm nhấn để mà lấy được cái impression với những gì là sự.
Dạ vâng.
Trả lời với anh Việt Tân.
Đúng như anh Vũ Hiển vừa nói thì rất là nhiều các em đã có đầy đủ điều kiện nhưng mà vẫn bị cho phỏng vấn fail, rớt, rồi các em giống như là cố gắng để mà tìm thêm một cái cơ hội nữa, nhưng mà nhiều người thì đã phỏng vấn 2-3 lần rồi. Thì thưa quý vị, quý vị có thể tìm đến những cái văn phòng luật sư hay là những cái nơi nào để quý vị chọn mặt gửi vàng. Và chúng tôi đặc biệt là trong buổi nói chuyện hôm nay thì có luật sư Michael Cao, thì chúng tôi có hai văn phòng, văn phòng luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Garland, và có thêm một văn phòng tại Việt Nam, cũng như được biết là luật sư cũng có mấy văn phòng ở Houston nữa. Tuy nhiên hôm nay thì Tấn chỉ giới thiệu về văn phòng ở Garland mà thôi, ở Garland và Grand Prairie. Thì số điện thoại để quý vị tham khảo miễn phí, quý vị cứ gọi văn phòng tại Garland ở trong khu Sài Gòn Mall là 214-703-0903, và tại Grand Prairie Arlington trong khu Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988. Những vấn đề có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, và đặc biệt là visa về vấn đề du học sinh, thì quý vị có thể tìm đến văn phòng để mà tham khảo. Anh trở lại với anh Vũ Hiển và luật sư Michael Cao.
Dạ, có lẽ bây giờ mà mời luật sư Michael Cao đóng góp thêm về vấn đề du học trong những ngày qua, thì luật sư Michael Cao và Vũ Hiển cũng đã từng làm việc rất nhiều năm và đã nhiều lần thì năm mới này điều đầu tiên là thưa quý vị là bắt đầu từ năm này đó thì Vũ Hiển sẽ lên Dallas thường trở lại để mà on air cùng với đài, cùng với anh Việt Tấn để mà gửi những cái thông tin mới nhất. Nhưng mà luật sư Michael Cao, anh có thể chia sẻ một cái bộ hồ sơ, một cái kinh nghiệm về một cái bộ hồ sơ du học mà tại văn phòng chúng ta cho quý thính giả đang nghe đài được biết.
Dạ vâng, thông thường thì cái bộ hiện thì Michael xin giới thiệu là đã làm việc với chung với Michael dưới Houston rất là nhiều, nhất là hồ sơ liên quan tới du học sinh. Nói chung là như là anh Vũ Hiển đã trình bày thì cái hồ sơ du học sinh thì nó không quá khó nhưng mà nó không đơn giản. Bước đầu tiên đương nhiên là phải xin vô trường ở bên này, kiếm một cái trường mà nó hợp với mình và trường nhận mình. Cái vấn đề nhận hay không là cái không có phải là đơn giản. Nhiều khi người ta phải đòi hỏi tài chính, đòi hỏi tiếng Anh này kia vân vân. Tuy nhiên một khi mà có xong cái trường đó, xong người ta cấp cái đơn I-20 là cái đơn của sở di trú, xác nhận cho sở di trú thấy là đã nhận vô. Thì sau đó giống như anh Bộ Hiền đã trình bày thì mình chuyển hồ sơ về Việt Nam và sắp xếp hẹn đi phỏng vấn thôi. Mà nếu phỏng vấn đầu thì được visa, mà nếu không đậu thì cố gắng dợt lại, cố gắng học lại, cố gắng mà thử lại. Michael khuyên là đừng có thất vọng, đừng có bỏ cuộc sớm. Những bé du học sinh cố gắng đi. Hiếm lắm Michael mới gặp trường hợp là phỏng vấn lần đầu tiên mà đậu. Thì nếu mà bị phỏng vấn mà bị rớt thì đừng có thất vọng quá, đừng có bỏ cuộc. Ý của Michael chỉ nói vậy thôi. Dạ. Yeah.
Dạ vâng. Vừa rồi vì Tấn thấy có hai vị gọi trở lại trong chương trình, và quý vị có thể gọi vào không phải nói về du học sinh không, quý vị cũng có thể hỏi về vấn đề di trú và hỏi về những vấn đề tai nạn xe cộ. Xin nhắc lại số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Và trở lại với trong khi chờ đợi điện thoại của các vị thính giả gọi vô thì với cái phần mà khi mà một học sinh mà bắt đầu nộp đơn để mà xin phỏng vấn đó, thì cái thời gian chuẩn bị là bao lâu thưa anh Bộ Hiển? Và Việt Tấn thấy có hai vị thính giả đang chờ chắc câu hỏi này.
Dạ, sẽ... có lẽ để mời thính giả đi rồi anh Việt Tấn rồi Bộ Hiển sẽ trình bày vấn đề này.
Dạ vâng, xin được trở lại chào vị thính giả đầu tiên, trở lại có hai vị nhé. Hello.
Hello. Dạ, phải biết... em không anh?
Dạ đúng rồi, cô cho biết tên luôn ạ.
Dạ em tên Thảo ở Fort Worth.
Xin mời cô Thảo.
Dạ em xin hỏi mà luật sư là hồ sơ mà ba em bảo lãnh cho chị em ngày 15 tháng 4 năm 2003 và bây giờ cái thời gian đáo hạn là hình như là hơn một tháng rồi nhưng mà em chưa có thấy giấy tờ gì hết á, thì giờ em phải làm sao ạ?
Dạ vâng, nhưng mà ở bên National Visa Center người ta có liên lạc đóng phí visa này kia chưa chị?
Dạ Dạ chưa có liên lạc đóng tiền visa gì hết á. Nói chỉ có gửi cái mail là nói là chờ sẽ sắp tới ngày thôi chứ không có, và cho cái số HCM gì đó anh.
Ok rồi, nghĩa là chỉ có cái số HCM mà nó được approve rồi nha. Cái di chú, sở di chú người ta đã approve và chuyển qua bên National Visa Center rồi. Ok. Michael khuyên đó nha, là chị đừng có đợi với nó mà mình phải liên lạc với nhau. Ok, mình phải liên lạc với bên trung tâm visa, bên National Visa Center nha. Đừng có đợi. Nó có ba cách liên lạc, một là email, hai là điện thoại, ba là gửi thư. Michael khuyên là gọi điện thoại hoặc là email, gửi thư nó hơi chậm. Ok.
Dạ anh Michael, thí dụ như em có thể nhờ văn phòng của anh giúp giùm em được không vậy anh?
Dạ được chị, cái quan trọng là chị có thể là tự gọi cũng được nha. Nhưng mà nếu mà chị muốn nhờ bên em thì cũng có thể là được, chị cứ liên lạc với văn phòng, một là bên Grand Prairie hay là bên Garland với chị. Dạ.
Dạ, ở Arlington hả anh? Dạ.
Dạ vâng, rồi, dạ, chị, cảm ơn. Chị ở thành phố dạ. Gần Arlington thì chị có thể liên lạc số điện thoại là 972-606-9988 ở trong Asia Times Square chị ha.
Dạ, 606. Dạ, cảm ơn anh.
606-9988. Xin chào chị. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ, hello.
Dạ, cho biết tên của chị luôn.
Dạ, em tên là Jenny.
Chị Jenny, mời chị.
Dạ, thưa luật sư, em muốn hỏi luật sư cái về cái vấn đề mà bảo lãnh đó.
Mời chị.
Dạ, tại vì em qua Mỹ được một năm rưỡi thôi. Em đang có mới có thể sanh được khoảng chừng 6 tháng trở lại. Em muốn hỏi luật sư là mình muốn nộp đơn xin quốc tịch là khi nào, từ khi mình qua Mỹ hay là từ khi mình có thể sanh được?
Chị qua theo diện vợ chồng hay là gì chị?
Dạ đúng rồi, theo diện vợ chồng.
Chắc là qua diện fiancé đúng không? Qua đây là phải nộp đơn tiếp tục đúng không?
Dạ.
Ok, nói chung là bây giờ là chị có thể sanh được 6 tháng rồi. Ok. Ở trong thẻ xanh của chị cái hàng cuối cùng của chị nó sẽ để là resident sin, nghĩa là có thẻ xanh từ ngày thì chị có bắt đầu đếm từ cái ngày đó trở đi. Nếu mà chị tiếp tục vợ chồng là tiếp tục hai người sống chung với nhau và vợ chồng là chồng chị có quốc tịch đó, thì nếu mà đủ 3 năm á, thì chị được quyền nộp đơn để đi thi quốc tịch căn cứ theo cái 3 năm sống chung với người quốc tịch vợ chồng. Okay. Còn nếu không nữa thì chị phải đợi 5 năm, đủ 5 năm thẻ xanh, nghĩa là từ cái ngày mà cách 6 tháng là chị nhận được thẻ xanh đó, thì chị cứ nhắm là từ ngày tháng 6, 7, 8 gì của năm 2013, thì cỡ năm 2018, 5 năm sau thì chị được thi, đã đăng ký đi thi quốc tịch vậy.
Dạ, còn câu hỏi thứ hai em định hỏi là một khi mà em có quốc tịch rồi á, thì em có thể bảo lãnh ba mẹ ở bên Việt Nam, nhưng mà hai đứa em của em á thì bây giờ nó mới có 12 tuổi thôi, còn bé Út thì mới có 3 tuổi. Thì thưa luật sư, không biết là khi mà em bảo lãnh thì hai đứa em của em có được theo ba mẹ qua hay không hay là sao ạ?
Dạ chị, khi mà bà lãnh, ví dụ nha, mà còn cho ví dụ là chị có quốc tịch đi ha, nghĩa là cỡ 5 năm sau, ví dụ như năm 2018 đến 19 đúng không, có quốc tịch, thì khi mà có quốc tịch thì bà lãnh cho ba má được qua đây rồi quay lại bà lãnh với hai đứa em. Hai đứa em không có đi theo ba má nha chị, không có đi theo ba má. Ba má qua đây quay ngược lại bà lãnh, nhưng mấy đứa em dưới 21 nó đi cũng khá lẹ, cỡ 5 rưỡi chị. Dạ.
Dạ, tại vì hai đứa em còn rất là nhỏ, nó mới có 3 tuổi
rồi. Dạ biết, biết là như vậy, nhưng mà cái luật của sở di trú nó không có cho đi theo ba má, mà là ba má phải qua đây nhận được cái thẻ xanh, mở cái hồ sơ liền là muốn về Việt Nam cũng được đi chơi, coi như thẻ xanh nó là được quyền đi, nhưng mà không có được đi lâu thôi. Dạ.
Dạ, em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, xin chào cô.
Dạ.
Như vậy thì trong cái trường hợp của cái vị thính giả này thì chỉ cho ba mẹ qua rồi ba mẹ mới làm giấy tờ bảo lãnh ngược lại, phải không luật sư?
Dạ vâng anh, Việt Thắng, là cái đó là cái luật của sở di trú anh. Nhưng mà ngược lại, nếu mà ba má, ví dụ như má đi qua trước đi, qua trước 3 tháng, 6 tháng gì đó, có thẻ xanh quay ngược lại bà lãnh như mấy đứa nhỏ liền, xong rồi thay phiên mà ba qua đây rồi má về lại thì má đó có thẻ xanh rồi ba qua đây rồi nhận thẻ xanh tiếp, ví dụ vậy đó. Dạ.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Vừa rồi Tấn thấy có thêm một vị đang gọi trở lại, và có thể chúng ta đang trong phần cuối cho nên quý vị cố gắng giữ đường dây giùm, thì khi chúng tôi bắt chuyện với vị thính giả khác thì quý vị cố gắng chờ giùm nhé. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Alo, Nhật Tấn.
Cho biết quý danh
chào
không ạ?
Luật sư Michael.
Cho biết tên.
Tôi tên Hùng ở anh Hùng ở Arlington anh.
Xin mời anh Hùng.
Ok, anh Michael cho hỏi thăm ở năm rồi tôi câu sai cho hai đứa em, hai vợ chồng với hai đứa con đó. Khoảng bao nhiêu, tại năm nay chính cô sai cho ông và vợ qua nữa mà anh không vậy, anh thấy có nếu mà khoảng bao nhiêu mới đủ vậy anh?
Dạ, yeah, cái vấn đề mà cô sai mà một khi đã anh đã ký cho, đã cô sai đó là, nó cái từ nó là joint sponsor nhé. Khi mà anh đã cô sai cho một người khác rồi thì anh phải đếm luôn cái người đó, kèm theo với gia đình của mình, kèm theo một người vợ nữa. Em không biết là anh có mấy đứa nhỏ ở nhà không, có claim ai ở trong cái giấy tờ thuế của anh không. Nhưng mà nói chung là anh phải đếm cho nó đúng. Tại vì cái mức lợi tức income của mỗi người nó căn cứ theo cái bao nhiêu người trong gia đình và mà anh bảo lãnh cho bao nhiêu người. Và trước đây anh đã co-sign bao nhiêu người. Dạ. Yeah.
Ok. Một người khoảng bao nhiêu tiền anh Michael?
Anh cứ nhắm là ví dụ nha Michael, cho ví dụ là một người bảo lãnh cho một người. Ví dụ như là anh không có ai trong thuế, bảo lãnh cho một người giờ. Ok. Là 20.000 trở lên lợi tức income nha. Nếu mà hồi trước đây anh có bảo lãnh rồi thì anh phải đếm mấy người đó vô. Hoặc là nếu mà anh trong thuế anh claim mấy đứa nhỏ hay là ai dependent ở trong thuế thì anh phải đếm mấy người đó vô. Ví dụ, dạ.
Ok, dạ dạ, cảm ơn anh Michael nhiều. Dạ, cảm ơn anh
Tất. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Ồ, dạ, em tên Nông Nguyệt á.
Dạ, mời cô Nguyệt.
Dạ, em muốn hỏi là luật sư là cái mà em bảo lãnh anh của em á.
Yeah.
Em làm giấy bảo lãnh em của em 2006 rồi thêm sau lại ba của em có quốc tịch rồi làm thêm bảo lãnh thêm nữa vậy vậy hai cái hồ sơ đó nên ở đó có tính chung đâu ấy, làm sao á?
Dạ thì sao chị, cái câu hỏi chị là gì?
Là em muốn biết là giống kiểu hồ cái giống em bảo lãnh với thêm ba em bảo lãnh thì hai người giống hai cái hồ sơ nó đi riêng chứ là đó có combine lại là tính là giống kiểu mấy năm nó gì đó phải không?
Dạ đúng rồi chị, dạ dạ. Nói chung là một người mình có thể có bao nhiêu hồ sơ cũng được. Ví dụ như là ông anh có chị ở bên Mỹ có quốc tịch bà lãnh, ok. Có ba ở bên Mỹ đứng ở bà lãnh, ok. Nghĩa là cái hồ sơ nào tới trước nó giải quyết trước và cấp tài sản trước. Nó không nó independent, nó không có liên quan tới nhau chị. Cái nào tới trước giải quyết trước.
Dạ. Vậy bây giờ anh và anh anh chị em bảo lãnh là họ giải quyết tới năm nào rồi là sức?
Dạ vâng chị, cái diện F4 nha. F4 là anh chị em ruột. Bây giờ người ta giải quyết tới 22 tháng 10 năm 2001.
Ồ, dạ.
Dạ.
Vậy mà giống kiểu em của cân, giống kiểu mà gọi lên chỗ nào để biết là họ, mình của cân bổ sung thêm hay là tới đó họ gửi về cho mình hay là sao mình của cân?
Dạ, chị cứ theo dõi nha, là em không biết là cái hồ sơ của chị nó approve chưa. Ok, approve là khi, nếu mà approve là sở di trú nha, là USCIS sẽ gửi thư cho chị nói là được approve. Nếu mà approve rồi thì nó sẽ chuyển cái hồ sơ qua bên trung tâm visa, qua đó đợi tiếp. Khi mà cái visa nó sắp tới, ví dụ như là chị nộp năm 2006, ví dụ như 5 năm sau cái thời gian giải quyết cái F4 nó lên tới gần 2006. Thì trước khi mà nó tới, thường có 6 tháng đó, người ta sẽ liên lạc với người petitioner, cái người đứng ở bà lãnh là ví dụ như là chị là người đứng ở bà lãnh. Thì nó sẽ liên lạc với chị là bắt đầu làm hồ sơ bảo trợ tài chính, lúc đó thì chị đóng phí này kia vân vân. Dạ.
Của em là nó gửi về là nó kêu là approve rồi.
Thì nếu mà approve rồi thì sau đó nó chuyển qua tiếp tục qua bên trung tâm visa để chờ đợi tiếp chị. Tại vì cái hồ sơ nó chưa tới. Dạ.
Ok. Dạ dạ. Ok.
Rồi xin chào chị nhé.
Dạ.
Xin chào khán giả cuối cùng trong chương trình hôm nay. Hello.
Hello, tôi tên là Lan, tôi ở Denton anh.
Xin mời chị Lan.
Dạ, tôi có một cái câu hỏi muốn hỏi luật sư là ba tôi có lãnh tặng một người em trai. Người em trai nó, gia đình của người em trai gồm có 4 người, là hai vợ chồng của người em trai với lại hai người con. Mà nó có một người con thì sinh năm 1995, mà lúc mà ba tôi nộp đơn á, thì nó ba tôi nộp đơn là tháng 11 của năm 2003. Thì cách đây mấy ngày á mới nhận được một tờ giấy của Visa Center gửi tới, thì người ta nói là mình cần phải đóng cái phí 88 đồng. Thì cái câu hỏi của tôi ngày hôm nay á là xin luật sư cho biết rằng là cái đứa con của người em trai á, nó sinh năm 1995 á, thì nó có thể đi được hay không. Còn nếu như mà nó không đi được thì mình có thể làm cái cách gì để ba mẹ nó qua đây rồi có thể sanh để trở về bảo lãnh nó được hay không? Xin cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, chị Lan không có gì. Cái diện F3 nha, cái diện mà ba má có quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình là trong trường hợp này là quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình nha.
Dạ.
Là người ta đang giải quyết tới 15 tháng 5 năm 2003.
Dạ.
Đấy. Thường thường là 6 tháng đâu đó nha, trước khi là visa tới. Thì của chị là tháng 11, 2003 là 6 tháng trước khi tới, đúng không? Thì bây giờ người ta báo cho chị là bắt đầu đóng phí visa, đúng không? Thì bây giờ cứ tiếp đóng phí visa. Chị cứ yên tâm đi, cái đứa bé, đứa cháu nha, cháu nha, là sinh năm 1995, bây giờ là mới 19 tuổi rồi, đúng không? Mới 19 tuổi. Mà cái hồ sơ này còn 6 tháng, tối đa là 12 tháng là cái hồ sơ nó tới. Là ý của Michael là tối đa là khi mà visa tới đứa bé dưới 21, mà nếu mà dưới 21 là bảo đảm sẽ được đi. Michael thấy cái hồ sơ, cái xác suất mà được đi rất là cao trong cái hồ sơ này. Tuy là trên 21 luôn nha, tuy là trên 21 vẫn có thể là cứu được. Cái lý do là từ ngày nộp cho tới ngày approve chắc là cũng được ít nhất 5-2 năm không chị? Từ cái ngày nộp năm 2003 đó tới ngày được approve đó.
Dạ, tới 2010 mới được approve lần.
Dạ dạ, nếu vậy thì chị có cho cô là 7 năm nữa là cái đứa bé này miễn sao là đừng cưới vợ cưới chồng thôi.
Dạ, dạ. Dạ.
Nếu cứ giờ cưới chồng là không có được đi theo ba má, cái luật đó là vậy chị, ok?
Dạ.
Bây giờ mới 19 tuổi mà nếu mà hơn 21 cũng được trừ lại cái 7 năm chờ đợi. Là cũng là dưới 21 chị cứ yên tâm sẽ được đi theo ba má chị.
Dạ, vậy cảm ơn luật sư.
Mới 19 tuổi mà là cưới với chồng với vợ rồi anh.
Xin chào.
Không biết được. Không biết được ở Việt Nam mà.
Đâu có biết được đâu phải không ạ? Nhiều khi tấn ngày suối là mấy cái anh chàng mà có thể sanh mà về hay là có quốc tịch về Việt Nam cưới vợ mà sợ phỏng vấn ông đầu thì cứ cho một đứa con là xong. Chắc chắn.
Vậy. Không, cái luật đó là vậy, cái luật là tuy là dưới 21 nhưng mà nếu mà thành lập gia đình, nếu mà có vợ có chồng thì không được đi theo mà. Dạ.
Rồi anh Vũ Hiển ơi, anh có lời gì trước khi anh rời khỏi làn sóng trong chương trình hôm nay?
Dạ không, chỉ có một lời là cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý đài rất là nhiều. Và năm mới thì một lần nữa chúc tất cả quý thính giả đang nghe đài ở vùng Dallas và Fort Worth cũng như Grand Prairie một năm thật là tài lộc dồi dào, thật là vui, thật là hạnh phúc. Xin thông báo lời cuối cùng là trong vòng 2 tuần nữa thì tôi hiện lại đi về Việt Nam và ngày 15 tây sẽ lên máy bay về Việt Nam, và trong cái chuyến này về thì cũng có cái mở cái lớp để mà training cho các em du học sinh đó. Cho nên là nếu quý vị nào mà đang làm hồ sơ du học hay là có dự định làm hồ sơ du học, và lên lưu ý tất cả quý vị, nhất là cái những em nào học lớp 10, lớp 11 đó nhé, thì quý vị có thể gọi Nguyễn ngay lấy cái hẹn tại tuần sau trước khi về Việt Nam, thì Nguyễn sẽ có mặt ở Dallas làm việc ở văn phòng ở Grand Prairie và kể cả vùng Garland. Nếu quý vị cần liên lạc trực tiếp với Bưu Hiển, xin gọi 281-900-5553. Nếu quý vị nào không ghi kịp số điện thoại thì quý vị có thể liên lạc cả hai văn phòng ở Dallas, một là vùng Garland, hai là Grand Prairie, trong khu Asia Times Square, thì những người làm việc, các cô làm việc ở văn phòng này đều có số điện thoại của quý vị, có thể hoặc là lấy hẹn. Chúng ta sẽ, quý vị có thể gặp quý vị ở vùng Dallas, tuần sau thì lên Dallas. Và sau đó thì Nguyễn sẽ ngày 15 thì Nguyễn sẽ về được tại Việt Nam và làm vấn đề về du học cho một số các em du học sinh nữa. Nếu quý vị nào cần thì hãy gọi liên lạc đi. Dạ, anh Michael.
Dạ vâng anh, cảm ơn anh Bùi Hiền, cảm ơn anh Diệp Tấn một lần nữa, rất là cảm ơn anh Bùi Hiền chương trình ngày hôm nay, và nhất là anh Diệp Tấn. Một lần nữa quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael thì như anh Diệp Tấn hồi nãy đã giới thiệu, thì Michael có một văn phòng ở bên ở trong Asia Times Square ở dưới thành phố Grand Prairie, và cũng ở khu trong khu Cali Saigon Mall, ở trong cái mall ở bên Garland, thì rất là thuận tiện nếu mà quý vị cần gặp. Rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn anh Bùi Hiển. Dạ, Michael xin chào quý vị, và Michael xin hẹn quý vị thứ năm tuần tới. Dạ, Michael xin chào.
À, sống Việt đầu năm thì kính chúc luật sư Michael Cao cũng như anh Bùi Hiển một năm mới sức khỏe thật là nhiều, và năm nay là một năm có nhiều niềm vui đến với gia đình, và đặc biệt là các em học sinh kiếm anh Vũ Hiển dài thật là nhiều.
Cảm ơn anh.
Xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ vâng, chúng tôi xin được tạm dừng chương trình Di trú tai nạn xe cộ với luật sư Michael Cao tại đây.